Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài phát biểu của mẹ Teresa Calcutta tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1985. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biết về sức mạnh của lời Đức Giêsu. Lời của người có uy quyền khiến cho dân chúng Ca-phác-na-um phải sửng sốt, và lời của người có sức mạnh đẩy lùi quỷ thần ô uế. Trước hết, dân chúng nhận ra lời của Đức Giêsu có uy quyền bởi vì cách người giảng dạy rất mới mẻ và khác biệt với những gì họ đã biết trước đó. Khi giảng dạy, các vị thầy của Israel luôn cậy dựa vào uy thế của những người khác. Họ trích dẫn giáo huấn của ông Mô-xê và các ngôn sứ, hay lời của các bậc vĩ nhân trong truyền thống. Đang khi đó, Đức Giêsu không dựa vào uy thế của bất cứ ai. Người có uy quyền của riêng mình. Lời giảng dạy của Đức Giêsu không đến từ sách vở, nhưng xuất phát từ chính cuộc sống và là toàn bộ con người của Đức Giêsu. Không có sự khác biệt giữa lời nói và bản thân Đức Giêsu, vì người chính là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong xác phàm, trở nên một con người cụ thể. Chính vì thế, như chúng ta thấy trong trình thuật, Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ nhập trong hội đường ở Ca-phác-na-um. Lời của Đức Giêsu có sức mạnh trục xuất quỷ. Đức Giêsu trừ quỷ thần ô uế chỉ bằng một lệnh truyền: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Trong bài tin mừng hôm nay, có đến hai lần Thánh Luca ghi nhận dân chúng sửng sốt và kinh ngạc trước lời của Đức Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Trong thánh lễ, trong các giờ cầu nguyện, khi đọc tin mừng, chúng ta có để cho lời Đức Giê-xu đánh động và thu hút mình không? Chúng ta có cảm nhận được lời mang sức mạnh giải thoát của Đức Giê-xu không? Hay chúng ta sẽ dãy nảy lên, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Cuộc chiến giữa con cái Thiên Chúa và quỷ thần ô uế vẫn tiếp tục. Ngay trong hội đường của người Do Thái, một nơi tôn nghiêm thánh thiêng để cầu nguyện và học hỏi kinh thánh, vẫn có một người bị quỷ thần ô uế nhập. Thì rất có thể trong nhà thờ, trong gia đình, và trong chính bản thân mỗi chúng ta, cũng có quỷ thần ô uế ẩn nấp đâu đó, trong tội lỗi, trong sự ganh ghét, lừa gạt, trong sự chia rẽ, thù hận, trong sự bất hòa, dửng dưng, vô cảm. Nơi Đức Giê-xu, sự cảm thương của Thiên Chúa đã gặp gỡ nỗi khổ đau của con người. Ước gì chúng ta biết mở rộng lòng mình, để lời của Đức Giê-xu có thể đụng đến cuộc đời của chúng ta, chữa lành cho chúng ta, và trục xuất những thực tại xấu xa, ô uế, phàm tục ra khỏi cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin dùng lời quyền năng và ân sủng của Ngài, chữa lành và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tu hội đời duy trì căn tính riêng. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên tu hội đời duy trì căn tính riêng là giáo dân được thánh hiến sống giữa đời với ba lời khấn phúc âm, đem sự thánh thiện vào mọi sinh hoạt để biến đổi thế giới. Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế các tu hội đời diễn ra tại Roma trong các ngày từ 21 tới 25 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nhắc lại các lời chân phước Phao-lô thứ 6 định nghĩa nòng cốt ơn gọi của các thành viên tu hội đời, là kết hiệp hai trào lưu của cuộc sống Kitô, là giáo dân được thánh hiến bởi các bí tích rửa tội và thêm sức, nhưng lựa chọn nêu bật việc thánh hiến cho Thiên Chúa với ba lời khấn phúc âm được chấp nhận như các bổn phận với một ràng buộc vững chắc và được thừa nhận, dẫn thân trong các giá trị đời riêng và đặc thù của giáo dân. Thách đố lớn đối với các tu hội đời ngày nay là tổng hợp giữa sự thánh hiến và tính cách đời, phối kép chứ không phân rẽ chúng. Chính vì thế, việc đào tạo có tầm quan trọng nền tảng và đòi hỏi, vì cần liên tục cố gắng hiệp nhất giữa việc thánh hiến và tính cách đời, giữa hoạt động và chiêm niệm, mà không có sự nâng đỡ của một tổ chức công đoàn cho đời sống cầu nguyện và công việc làm. Nhưng nếu rộng mở cho Chúa Kitô thì sẽ khám phá ra Ngài hiện diện khắp nơi. Vì thế, cần được giáo dục để có tương quan cá nhân với Thiên Chúa, được phong phú nhờ sự hiện diện của các anh chị em khác. Ngoài ra, cần chú ý tới các dấu chỉ thời đại để dấu vết tin mừng trên lịch sử và góp phần quy hướng nó về nước Chúa. Đem cái luận lý của Thiên Chúa vào trong thế giới, góp phần thực hiện nhân loại mới. Có óc sáng tạo và khả năng tưởng tượng ra các giải pháp mới, tìm ra các câu trả lời chưa từng có cho các tình trạng mới. Để được như thế, cần săn sóc cuộc sống cầu nguyện, cuộc sống gia đình là tổ ấm nơi mọi người có thể tới kín múc yêu thương. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp. Như là muối men, các thành viên tu hội đời phải là các chứng nhân của tình huynh đệ và tình bạn. Vì nhiệm vụ biến đổi thế giới, nên với cuộc sống cần kêu lên cho con người ngày nay biết rằng có một kiểu sống mới trong tương quan với thế giới và với con người, là con người mới trong Chúa Kitô. Với lời khấn khiết tịnh, các bạn cho thấy có một kiểu yêu thương khác với con tim tự do như con tim của Chúa Giêsu trong việc hiến thật. Với sự khó nghèo, các bạn phản ứng lại khuynh hướng tiêu thụ đang đặc biệt ngấu nghiến Tây Phương và qua cuộc sống của các bạn tố cáo cả bằng lời nói ở nơi đâu cần thiết biết bao bất công chống lại những người nghèo trên trái đất. Với sự vâng lời, các bạn là các chứng nhân của sự tự do nội tâm chống lại cá nhân chủ nghĩa, kiêu căng, ngạo mạn. Các thành viên các tu hội đời cũng là lực lượng tiền đồn của công tác rao truyền tin mừng và truyền dạy sự thánh thiện, chảy vào các sinh hoạt thường ngày, trong các biến cố lớn nhỏ. Và yếu tố nền tảng của việc tái phúc âm hóa là sống tình yêu huynh đệ trong các hoàn cảnh thường ngày của thế giới, một mình, trong gia đình, trong các nhóm nhỏ theo các hiến pháp của mình. Và đối tượng của việc tái rao giảng tin mừng, đó là những người đã mất đức tin hay sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, các người trẻ sống không có lý tưởng và giá trị, các gia đình đổ bể, những người thất nghiệp, những người già, người cô đơn, những người di cư. Rồi Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần, bảo đảm với các tham dự viên lời cầu nguyện của Ngài cho hội nghị được thành công và gửi phép lành tòa thánh tới tất cả mọi người. Được biết, Hội nghị Quốc tế các tu hội đời đã diễn ra tại Đại học Salesianum ở Roma, quy tụ 140 tham dự viên đến từ 25 quốc gia năm châu. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng các tham dự viên của đại hội. Đức Thánh Cha nói, một tu hội đời là một hội dòng sống đời thánh hiến, trong đó người tín hữu Kitô sống giữa đời và nỗ lực hoàn thiện đức ái và lao động để thánh hóa thế gian ngay trong lòng thế gian. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc năm thánh lòng thương xót này là một thời gian của ân sủng và canh tân thiêng liêng cho các tu hội đời. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi loại trừ các vũ khí tàn sát hàng loạt, kể cả các vũ khí quy ước. Tòa Thánh tái kêu gọi loại trừ các vũ khí giết người hàng loạt, kể cả các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh. Đức Tổng Giám mục Bernardito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại New York, đã nói như trên trong bài phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc không gia tăng và phổ biến các vũ khí giết người hàng loạt. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Oza tái nêu bật lập trường liên tục của tòa thánh chống lại việc sản xuất và sử dụng các vũ khí tàn phá hàng loạt. Mọi hành động, mọi vũ khí nhắm tàn phá các thành thị hay các vùng rộng lớn cùng với dân cư của chúng đều chống lại mọi luật nhân bản quốc tế và đáng bị lên án lập tức và rõ ràng không hàm hồ. Trong khi đã có các thỏa hiệp và hòa ước đạt được nhằm loại trừ vũ khí hóa học, sinh học và phòng ngừa việc không gia tăng vũ khí nguyên tử, thiên tài nhân loại vẫn tiếp tục chế tạo các vũ khí mới hủy hoại chính mình. Ngoài ra, các vũ khí quy ước đang ngày càng trở thành ít quy ước hơn vì các tiến bộ kỹ thuật nâng cao sức mạnh tàn phá của chúng ngang mức độ của các vũ khí tàn phá hàng loạt. Chính vì thế, Tòa Thánh yêu cầu các cuộc thảo luận về vũ khí tàn phá hàng loạt vượt qua các loại vũ khí truyền thống nguyên tử, hóa học, sinh học và các vũ khí xạ học và bao gồm cả các vũ khí quy ước mạnh được dùng cho các tội phạm chiến tranh và các tội phạm chống lại nhân loại. Các lực lượng quân sự, phiến quân, khủng bố và các nhóm quá khích ngày càng sử dụng các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh hơn và cho thấy họ ít chú ý tới sự miễn nhiễm của thường dân, sự phân biệt hay tính cách cân xứng. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Oza nói thêm rằng, các tai ương nhân đạo tiếp tục diễn ra trước mắt chúng ta, cho thấy các trường học, nhà thương và các cơ cấu hạ tầng dân sự khác bị nổ tung vì các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh mẽ. Hàng triệu người tị nạn và các người di tản gửi tới hội đồng sứ điệp quan trọng này. Chúng tôi phải trốn chạy hay chết khi các thành phố và cộng đoàn của chúng tôi hoàn toàn bị phá hủy, không phải bởi các vũ khí nguyên tử, hóa học hay sinh học, nhưng bởi các vũ khí quy ước có sức tàn phá mạnh mẽ. Các thảm cảnh này mời gọi cộng đồng quốc tế nghiêm chỉnh thực thi mọi thỏa hiệp hợp pháp bắt buộc và các dụng cụ liên quan tới việc cấm gia tăng phổ biến các vũ khí giết người hàng loạt, và cấp bách duyệt xét lại việc xếp loại và định nghĩa các vũ khí giết người hàng loạt là gì. Tại đây cũng như trong các diễn đàn khác, Tòa Thánh đã lặp đi lặp lại lời kêu gọi các quốc gia sản xuất vũ khí trên thế giới nghiêm chỉnh hạn chế và kiểm soát việc chế tạo và bán vũ khí cho các quốc gia và các vùng trên thế giới, nơi thực sự đang có việc sử dụng chúng một cách bất hợp pháp, hay để cho chúng rơi vào tay các tác nhân không phải là người của chính quyền. Việc gia tăng phổ biến vũ khí, bất kể là vũ khí quy ước hay vũ khí giết người hàng loạt, chỉ làm cho các tình trạng xung đột gia tăng và gây ra các hậu quả hao hụt nhân lực và vật chất, gây thiệt hại cho sự phát triển và tìm kiếm hòa bình lâu bền. Thật thế, việc không gia tăng phổ biến vũ khí, kiểm soát và giải trừ vũ khí làm nền tảng cho an ninh toàn cầu và phát triển có thể thực hiện được. Không có chúng, việc thành toàn chương trình phát triển có thể thực hiện được cho năm 2030 sẽ gặp nguy hiểm trầm trọng. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Oza khẳng định rằng, hai chuẩn mực của việc thực thi các thỏa ước và hiệp định cấm gia tăng sản xuất và phổ biến các vũ khí giết người hàng loạt chỉ khích lệ việc không chú ý tới các thỏa ước và hiệp định ấy từ phía các người đau khổ hay bị kỳ thị. Sự kỳ thị giữa các nước có các vũ khí tàn phá hàng loạt và các nước không có các vũ khí ấy không thể là tình trạng thường hằng được. Nếu không thể nghĩ tới việc tưởng tượng ra một thế giới, trong đó mọi người đều có thể có các vũ khí giết người hàng loạt, thì cũng có lý khi tưởng tượng và hoạt động chung với nhau trong một thế giới, trong đó không ai có các vũ khí ấy. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần phải đồng tâm nhất trí, kêu gọi và hành động để loại trừ mọi vũ khí giết người hàng loạt. Mục đích này đòi hỏi sự cộng tác liên tục của mọi người, vì còn nhiều việc phải làm để đạt tới điều đó. Và mỗi bước tiến tới chỗ bài trừ các vũ khí giết người hàng loạt là một bước tiến khổng lồ cho việc thực hiện một thế giới tốt đẹp hơn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo nội dung bài phát biểu của mẹ Teresa thành Calcutta tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này hồi năm 1985. Mẹ Teresa phát biểu tiếp tại Liên Hiệp Quốc như sau. Lần cuối cùng tôi ở Trung Hoa, người ta hỏi tôi, với bà, người Cộng sản là ai? Tôi trả lời, là một đứa con của Thiên Chúa, là anh chị em của tôi. Và điều đó chính là điều quý vị và tôi sinh ra để trở thành, nghĩa là thành anh chị em. Vì cùng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã dựng nên quý vị, đã dựng nên tôi, đã dựng nên người ngoài phố, đã dựng nên người cùi, người đói ăn, người giàu có, vì cùng một mục đích như nhau, để yêu thương và được yêu thương. Và đó là điều quý vị và tôi đến với nhau hôm nay để tìm ra phương thế tạo hòa bình. Nhờ đâu có hòa bình? Nhờ việc làm của tình yêu. Nó bắt đầu từ đâu? Từ gia đình. Nó bắt đầu bằng cách nào? Bằng cách cùng nhau cầu nguyện. Vì gia đình nào cầu nguyện với nhau sẽ ở lại với nhau. Và nếu quý vị ở lại với nhau, quý vị sẽ yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương mỗi người trong quý vị. Vì cầu nguyện đem lại cho ta một trái tim trong sạch, và trái tim trong sạch sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Và nếu quý vị thấy Thiên Chúa ở nơi nhau, nếu chúng ta có niềm vui được thấy Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta sẽ yêu thương nhau. Đó là lý do khiến không màu da nào, không tôn giáo nào, không quốc tịch nào có thể chen vào giữa chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều là con cái của bàn tay Thiên Chúa yêu thương, được dựng nên cho những điều lớn lao hơn, để yêu thương và được yêu thương. Chỉ có điều chúng ta phải cảm nghiệm được niềm vui yêu thương này. Tôi chưa bao giờ quên được sự kiện cách nay không lâu. Hai người trẻ tuổi đến nhà chúng tôi và cho tôi khá nhiều tiền. Tôi hỏi họ, hai bạn kiếm đâu được nhiều tiền thế? Và họ trả lời, hai ngày trước chúng con cưới nhau. Trước khi lấy nhau, chúng con quyết định sẽ không mua áo cưới. Chúng con sẽ không tổ chức tiệc cưới. Chúng con sẽ dành tiền ấy cho mẹ. Và tôi biết rõ ở xứ sở chúng tôi, trong một gia đình Ấn Độ, không mua áo cưới, không tổ chức cưới có nghĩa gì. Nên tôi hỏi họ một lần nữa, nhưng tại sao? Tại sao hai bạn lại làm thế vậy? Và họ trả lời, chúng con yêu nhau đằm thắm, đến độ chúng con muốn chia sẻ niềm vui yêu thương với những người mẹ đang phục vụ. Làm cách nào chúng ta cảm nghiệm được niềm vui yêu thương? Làm thế nào chúng ta cảm nghiệm được điều này? Bằng cách cho đi đến lúc nó làm ta đau. Khi tôi sắp đi Ethiopia, các trẻ nhỏ đến với tôi. Các em nghe tin tôi tới đó, và các em tới. Trước đó, các em đã tới để được các nữ tu cho hay rằng, trẻ em đang chịu nhiều đau khổ tại Ethiopia. Và các em tới, mỗi em tặng một món đồ và nói, con không có gì, con không có tiền, con không có gì cả. Nhưng con có thỏi sô-cô-la này. Mẹ hãy nhận nó và cho các trẻ em ở Ethiopia. Em bé này đã yêu thương bằng một tình yêu lớn lao, vì tôi nghĩ đây là lần đầu tiên em có được thỏi sô-cô-la như thế. Nhưng em đã cho đi. Em đã cho đi một cách vui vẻ, để có thể chia sẻ, để làm mất đi phần nào đó nỗi đau khổ của một ai đó ở Ethiopia. Đó là niềm vui yêu thương. Cho đi cho tới khi nó làm bạn đau. Yêu thương ta đã làm Chúa Giêsu chịu đau đớn, vì người đã chết trên thập giá, dạy chúng ta phải yêu thương ra sao. và đó cũng là cách chúng ta yêu thương, cho tới khi tình yêu làm ta đau. Chúng tôi có nhiều người đẹp đẽ, quý vị đã thấy trong các tấm ảnh. Những người nghèo của chúng tôi, những con người vĩ đại của chúng tôi. Tôi đã ở với họ rất nhiều năm, và tôi chưa hề nghe một lời than vãn nào. Ít ngày trước đây, tôi đã lượm được một người đàn ông ở ngoài phố, gần như bị ăn sống bởi giòi bọ. Tôi đưa ông về nhà chúng tôi. Và người đàn ông này đã nói gì? Tôi sống như một con vật ngoài phố, nhưng tôi sẽ chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc. Phải mất 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới làm ông được sạch sẽ, gỡ hết các con giòi bọ đang ăn sống ông ta, và không một lời than từ ông ta. Và khi chúng tôi đang cùng ông cầu nguyện cho ông nhìn một nữ tu và nói với chị, thưa dì, con sắp sửa về nhà Chúa. Và ông tắt thở. Trên gương mặt ông là một nụ cười thật kỳ diệu, thật đẹp đẽ. Ông đã về nhà Chúa. Tôi chưa bao giờ được thấy một nụ cười như thế. Thế nhưng, đúng là có người đàn ông này bị ăn sống, không một lời than, một câu chỉ thề, mà chỉ nói, con sắp sửa về nhà Chúa. Quả là cung cách về nhà Chúa đẹp đẽ xiết bao, với một trái tim trong sạch, một trái tim trong trắng, tràn đầy niềm vui, tràn đầy âu yếm và yêu thương mà ông từng nhận được từ các nữ tu chăm sóc ông. Vâng, đó là điều quý vị và tôi hôm nay tại sao đã tới đây, để bắt đầu năm hòa bình. Chúng ta phải bắt đầu từ nhà, chúng ta phải bắt đầu từ gia đình. Việc yêu thương phải bắt đầu từ nhà, và việc yêu thương chính là việc hòa bình. Tất cả chúng ta đều muốn có hòa bình, và chúng ta sợ vũ khí nguyên tử. Chúng ta sợ căn bệnh mới này, nhưng chúng ta lại không sợ giết một đứa trẻ vô tội, đứa trẻ chưa sinh ra kia, người vốn được dựng nên cho cùng một mục đích, để yêu mến Thiên Chúa, và yêu thương quý vị, và yêu thương tôi. Đó là một điều hết sức mâu thuẫn, và hôm nay, tôi cảm thấy phá thai là yếu tố phá hoại hòa bình hơn hết. Chúng ta sợ vũ khí nguyên tử, vì nó đụng chạm đến ta. Nhưng chúng ta không sợ, bà mẹ không sợ phạm cái tội sát nhân ghê gớm đó. Chính Thiên Chúa đã lên tiếng về điều này. Người nói, cho dù người mẹ có thể quên con mình, ta sẽ không quên con. Ta đã tạc tên con vào lòng bàn tay ta. Ta yêu thương con. Đây là lời lẽ của chính Thiên Chúa ngỏ với quý vị, ngỏ với tôi, ngỏ với đứa trẻ chưa sinh ra kia. Và đó là lý do tại sao nếu chúng ta thực sự mong muốn hòa bình, nếu tâm hồn chúng ta thành thực mong muốn hòa bình, thì hôm nay chúng ta hãy mạnh mẽ quyết tâm tại xứ sở chúng ta, trong thành phố chúng ta. Chúng ta sẽ không để cho một trẻ em nào cảm thấy không được ước muốn, cảm thấy không được yêu thương, bị xã hội liệng bỏ. Và chúng ta hãy giúp nhau tăng cường quyết tâm này. Là tại xứ sở chúng ta, cái luật lệ khủng khiếp giết người vô tội, hủy diệt sự sống, tiêu diệt sự hiện diện của Thiên Chúa, phải bị loại bỏ khỏi xứ sở chúng ta, khỏi quốc gia chúng ta, khỏi nhân dân chúng ta, khỏi gia đình chúng ta. Và bởi thế hôm nay, khi cầu nguyện, chúng ta hãy nâng đem lời cầu nguyện vào trong cuộc sống của chúng ta, vì cầu nguyện sẽ đem sức mạnh đến cho chúng ta. Cầu nguyện là một điều giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa nơi mỗi người khác, giúp ta yêu thương lẫn nhau như người từng yêu thương mỗi người chúng ta. Đây là một điều mà quý vị và tôi phải đem đến cho thế giới. Toàn thế giới đang mong chờ quý vị. Quý vị tụ họp nơi đây từ mọi quốc gia để tìm ra phương cách và phương tiện đạt hòa bình. Các việc làm của yêu thương chắc chắn là các việc làm của hòa bình, và chúng bắt đầu ngay trong gia đình chúng ta. Rất nhiều đau khổ, rất nhiều phá hoại từng phát xuất từ mái ấm, từ gia đình. Hủy hoại một đứa trẻ chưa sinh là chúng ta hủy hoại nhan Thiên Chúa. Chúng ta hủy hoại tình yêu. Chúng ta hủy hoại điều thánh thiêng nhất mà một con người nhân bản có thể có, niềm vui yêu thương và niềm vui được yêu thương. Và bởi thế hôm nay, khi chúng ta tụ họp nhau nơi đây, chúng ta hãy mang quyết tâm này trong trái tim. Tôi sẽ yêu thương. Tôi sẽ là người chuyên trở tình yêu của Thiên Chúa. Vì đây là điều Chúa Giê-xu đến để dạy chúng ta phải yêu nhau ra sao. Và để đem người đến yêu thương tại nhà, tại gia đình chúng ta, tất cả những ai không được ước muốn. Rất có thể trong chính gia đình của chúng ta, có những người thấp hèn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung bài phát biểu của mẹ Teresa Calcutta tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi năm 1985. Dịp tổ chức này kỷ niệm 40 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chọn mình Chúa tôi, chọn thay đi Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, tự tế mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đây là thánh đường của con, đây là dân Chúa trao cho con. Những người anh em cùng con chung sống mà Chúa muốn con phục vụ. Con xin chọn Chúa mà thôi, con xin chọn mình Chúa, chọn thay đi Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, trời mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên chặng đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa ra những lời khuyên rõ ràng cho những ai muốn theo Người. Nếu ai muốn theo tôi, thì phải từ bỏ, phải vác thập giá, vân vân. Đó là những lời khiến chúng ta phải xuất hành, nghĩa là phải dứt bỏ thế gian để được giải thoát và sống tự do, theo kiểu xuất hành khỏi Ai Cập và thoát khỏi ách nô lệ xưa. Khi lên đường trốn khỏi Ai Cập, dân Chúa đã phải bỏ lại tất cả sự nghiệp, của cải, nhà cửa, có khi cả người thân lại đằng sau. Nếu không nhẹ gánh, họ không thể lên đường nhắm thẳng tới đất hứa. Muốn theo Đức Kitô, người môn đệ cũng phải làm một cuộc xuất hành tương tự. Trước hết, họ phải dứt bỏ những mối liên hệ gia đình. Đây là một cuộc dứt bỏ sâu xa nhất và khó khăn nhất. Cuộc dứt bỏ này không mang tính tiêu cực hay phủ nhận những giá trị căn bản của con người. Nhưng, cuộc dứt bỏ này cần thiết như một khởi điểm, giúp người môn đệ có thể hướng thẳng về đất hứa. Không dứt bỏ gia đình, không thể tự do theo Chúa. Chỉ khi nào nhận ra Chúa là giá trị tuyệt đối, vượt trên mọi liên hệ gia đình, con người mới có thể hoàn toàn dồn hết tâm lực vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Quyết định làm môn đệ Chúa Kitô đòi hỏi một lựa chọn tuyệt đối, không khoan nhượng. Tin mừng hôm nay mạnh mẽ nhắc lại điều đó. Đề nghị của Chúa Giêsu không nhằm tách biệt những người thợ nước trời khỏi gia đình. Đối với Đức Giêsu, điều quan trọng là phải mở rộng tầm nhìn tới những chân trời rộng lớn hơn. Chính lúc yêu mến Chúa Kitô hơn cha mẹ, anh em, chúng ta có khả năng yêu mến họ một cách khác. Yêu họ bằng một tình yêu vô vị lợi, và sạch hết mọi dấu hiệu chiếm đoạt hay ích kỷ thường hay chi phối các mối liên hệ của chúng ta. Chọn Chúa Kitô là đáp trả lại lời mời gọi rất mạnh bạo, không cho ta trì hoãn một giây phút nào. Phải luôn cấp thiết đáp trả lại lời mời gọi của tin mừng. Việc trì hoãn chỉ xói mòn hay làm hư con người, những khát vọng, đam mê, ơn gọi của mình. Gia đình vẫn chưa phải là giá trị lớn nhất người môn đệ phải từ bỏ. Giá trị lớn nhất có lẽ là chính cái tôi của mình. Có thể, tất cả mọi sự đều trở thành vô nghĩa trước cái tôi. Bởi thế, Chúa mới đòi hỏi gắt gao. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Thập giá mình lộ diện khi búa rượu dư luận xối xả bổ xuống đầu chúng ta. Một sớm một chiều, tất cả thanh danh có thể tan ra mây khói. Làm sao chịu đựng nổi khi phải chịu sỉ nhục hay mất hết tiếng tăm vì Đức Kitô mà không hổ thẹn vì Người? Sống giữa xã hội Hồi giáo hay Âu Mỹ đang tục hóa, các Kitô hữu can đảm chừng nào mới có thể hy sinh theo Đức Kitô? Theo Thánh Giorgio, cứu cánh của đời người là làm cho mình nên giống Thiên Chúa. Muốn thế, cần phải có một cuộc hành trình lâu dài, một cam kết kiên định. Nhờ đó, tín hữu chiến đấu không ngừng để thực hành các nhân đức và đạt đến ân sủng lớn lao hơn. Đó là một tiến trình Thiên Chúa liên lỉ mở rộng những khả năng cho linh hồn. Đức Giáo hoàng Benedicto nói, Thánh Gregorio khuyên dạy các môn đệ noi gương Đức Kitô, hình ảnh tuyệt hảo của Chúa Cha là mẫu điển hình và là thầy chúng ta. Khi tâm hồn có những khả năng vô giới hạn, thì cái tôi của mình không có lý do gì ngừng lại để tự mãn với chính mình. Trong cuộc sống đời thường, ai mà không cần của cải để sống? Nhưng ở đây, Chúa đòi hỏi người môn đệ phải dứt khoát quyết liệt hơn, vì về một phương diện nào đó, của cải trở thành thứ cản trở con đường loan báo tin mừng. Làm sao dồn tất cả trí thú vào của cải, con người còn có thể gắn bó với Đức Kitô được? Làm sao đã coi tất cả của cải là phương diện duy nhất bảo đảm cuộc sống, con người lại có thể hoàn toàn phó thác cho Chúa Kitô để trở thành người môn đệ đích thực của người được? Nếu Đức Kitô là tất cả, người ta không thể sở hữu hay chiếm hữu tất cả mà vẫn hướng về người. Thực tế, có rất nhiều người đã hy sinh gia đình và bản thân, nhưng lại không thể bỏ của cải. Trái lại, họ còn sẵn sàng dùng mưu kế lừa gạt và trù dập anh em để bước lên đài danh vọng. Chưa dứt khoát với của cải, làm sao có thể theo Chúa Kitô đi giải thoát nhân loại? Muốn theo Đức Kitô, cần phải biết Chúa dẫn mình tới đâu và phải có những điều kiện nào. Không từ bỏ tất cả, cuối cùng con đường sẽ dẫn tới ngõ cụt hay luẩn quẩn mãi với cái tôi của mình. Cuối cùng, nhìn lại chẳng thấy Chúa đâu, chỉ thấy mình mà thôi. Bởi thế, phải tính toán thật kỹ, y như xây nhà và đánh trận vậy. Xây nhà hay đánh trận, cả hai đều cần thiết cho cuộc sống. Cả hai đều cần có những tính toán rất cẩn thận. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tới mọi người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa còn lớn lao hơn. Một tay phải xây dựng, một tay phải lo chiến đấu. Bởi thế, người môn đệ càng cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan đó chính là Thánh Linh do Đức Kitô trao ban. Chỉ Thánh Linh mới có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt và sức mạnh để chu toàn sứ vụ. Thực thế, Thiên Chúa quan phòng để con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ. Nếu không, con người sẽ lạc hướng và đánh mất cứu cánh cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhờ Thánh Linh, sau khi từ bỏ mọi sự, người môn đệ mới có thể tự do bay trên đường theo Chúa. Có tự do, con người mới có thể hy sinh đáp lại ơn gọi của Chúa một cách tự nguyện và vui tươi. Tự do là một hồng ân cao quý nhất của con người. Chính tin mừng đem lại tự do và ý nghĩa cho cuộc sống. Chính vì muốn bảo vệ tuyệt đối giá trị cao cả đó, Đức Giêsu đã có những lời đinh tai nhức óc cho các môn đệ. Nếu không ghét cha mẹ, vợ con, của cải và cả mạng sống, bạn không thể làm môn đệ tôi. Lý do, vì những thực tại này dễ dàng cầm chân người môn đệ lại. Giữa hoàn cảnh không ai thèm đếm xỉa đến những vi phạm trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị, người môn đệ phải phấn đấu tới mức nào mới đủ khả năng giải thoát đồng loại. Không gì phi nhân và trái đạo đức bằng những hành vi bất công xã hội. Bởi đó, đẩy xa bất công là cổ vũ tự do và phẩm giá con người. Tuy nhiên, để thực thi điều này, tất cả mọi cải tổ đều bắt đầu từ nội tâm. Không xây dựng trên nền tảng đạo đức, mọi tiến bộ đều trở thành vô nghĩa và vô ích. Không theo hướng đạo đức, các tiến bộ khoa học chỉ nô lệ hóa và trở thành mối nguy cho nhân loại. Không phải nhân loại thiếu kỹ thuật hay nhân sự, nhưng thiếu chính linh hồn cho nền văn hóa và văn minh nhân loại hôm nay. Không đạo đức, tiến bộ đi đến chỗ phi nhân, cuồng loạn. Lúc đó, xã hội gồm toàn những con người cô đơn và bệnh hoạn. Hơn nữa, vì quá chú tâm làm giàu về mọi phương diện, con người quên mất hướng sống cần thiết cho cuộc đời. Muốn tạo lập ý nghĩa và giá trị đích thực cho cuộc sống, con người phải tìm đến Đức Giêsu. Thực vậy, Chúa Giêsu là nguyên mẫu và nền tảng của nhân loại mới. Trong Người, chúng ta thấy sung mãn hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm sáng tỏ trên cây thập giá của Đức Kitô tất cả chứng từ dứt khoát của tình yêu. Lạy Chúa, giữa xã hội đầy những cuốn hút, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự, để tự do theo Chúa trên mọi nẻo đường. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu buồn vì người từ chối, quay gót mọi mặt đi. Người kia cũng buồn vì sự giận dữ nơi chính tâm hồn anh. Vì là gặp Chúa từ những ước mơ ao ước bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm buồn rồi bước đi lạc lối. Giêsu buồn vì người từ chối không đáp lại tình thân. Lòng ai cũng buồn vì còn nặng hương vật chất nơi trần gian. Người nào giàu có thì khó biết bao đến với nước trời. Bao nhiêu lời mời rồi cũng lãng quên thôi. Bao ước mơ cao đẹp rồi cũng phải nhạt dần. Theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có. Muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì? Muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời.
Chân phước Giacobbe Bevagna sinh tại Bevagna cùng thời với thánh Ambrosio và thánh Thomas Aquino. Năm lên 16 tuổi, cha đến với dòng anh em giảng thuyết. Nhân dịp có hai tu sĩ của dòng từ Poletter đến giảng tĩnh tâm mùa chay tại Bevagna. Năm 25 tuổi, cha được lãnh tác vụ linh mục. Ngài là một nhà giảng thuyết lừng danh, rất thành công trong việc thuyết phục được bè rối Nicolaít ở thế kỷ 13 trở về. Hơn nữa, Ngài còn nổi bật về đời sống đạo đức qua việc kiên cường đánh tội hàng đêm. Ngài có tâm hồn trong sạch và uyên thâm về giáo lý. Chính vì đức sạch trong, thánh thiện mà Ngài được Chúa cho nhìn thấy phép lạ. Trong giờ nguyện kinh thần vụ, bỗng dưng từ nơi tượng chịu nạn Ngài vẫn mang trước ngực, máu Chúa Kitô chảy ướt đẫm ngực áo của Ngài. Chúa cũng cho Ngài làm được nhiều phép lạ khi còn sống. Trong nhiều phép lạ cha làm, có một phép lạ người ta vẫn còn kể cho nhau nghe rất hài hước rằng, vào một buổi tối mùa đông, trên đường trở về tu viện, cha Giacobbe gặp một người nông dân tốt bụng, thường hay đón tiếp các tu sĩ đi ngang qua đây. Ông đã mời cha dừng chân tại nhà ông. Lúc ấy trời rất lạnh, lò sưởi lại không đủ ấm. Mọi người quây quần bên lò sưởi, trẻ con ngồi phía trước, người lớn phía sau. Anh nông dân lên tiếng có ý xin cha thực hiện một phép lạ. Thưa cha, con nghe nói cha am hiểu mọi thứ và có đủ quyền năng. Vậy, xin cha cho con biết con phải làm thế nào để chúng con và những người khách đây đều có thể được sưởi ấm. Cha Jacobe vừa cười vừa hỏi, có phải con có hàng bó những dây nho khô? Người nông dân đáp, đúng vậy. Cha nói, hãy đem lại đây 3 hoặc 4 bó. Anh nông dân đem những bó dây nho tới. Cha Jacobe ném chúng vào lò, tức thì lửa cháy bừng lên và mọi người được sưởi ấm. Anh nông dân tỏ vẻ thất vọng thưa, việc này thì con biết rồi, con chờ đợi cha những điều kỳ diệu hơn nữa kia. Cha Jacobe đáp, nếu con biết điều đó tại sao con không làm? Bây giờ cha sắp cho con một bí quyết để các trẻ em này không cần phải sưởi ấm nữa. Con hãy cho chúng quần áo và giày dép thật dày. Đừng nên tìm kiếm phép lạ khi đã có đủ các phương thế tự nhiên. Câu nói của cha Jacobe gần 8 thế kỷ qua dường như vẫn còn vang vọng cho đến ngày hôm nay. Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều những phương thế tự nhiên qua những ơn thường hằng chung cũng như riêng. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và cộng tác với Ngài hay không. Hãy tận dụng mọi phương thế tự nhiên Chúa đã ban để làm nên những điều kỳ diệu hơn là để kêu xin phép lạ. Muốn có sức khỏe tốt, hãy sống lành mạnh, bảo vệ môi sinh, kiên trì thể dục thể thao. Muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó, hãy trau dồi kiến thức chuyên môn. Để phép lạ của Chúa đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người hãy dang rộng vòng tay nhân ái. Trong tông sắc khuôn mặt thương xót, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ, vào thời điểm thuận tiện, hãy làm một việc bác ái cụ thể, như cho khách đỗ nhà, đón tiếp những người không nơi nương tựa, yêu thương, quan tâm đến những người nghèo, người già và người neo đơn, thăm viếng an ủi bệnh nhân, chia sẻ với những ai gặp hoạn nạn hay gia đình có tang chế. Thiết nghĩ đó là những phép lạ cụ thể trong tầm tay của chúng ta, như chân phước Jacobe đã làm. Dọc suốt tin mừng chúng ta thấy, không phép lạ nào Chúa Giêsu thực hiện mà Chúa không đòi sự cộng tác của con người. Có phép lạ Chúa muốn con người cộng tác bằng việc làm cụ thể. Có phép lạ Chúa đòi con người phải chứng thực bằng lòng tin. Biến nước thành rượu, hóa bánh ra nhiều, chữa người bại liệt, đi trên mặt nước, biến đổi hình dạng và cho kẻ chết sống lại. Ước gì với đức tin, quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì những phép lạ Chúa vẫn ban cho chúng con qua từng ngày sống. Xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban những phương thế tự nhiên để làm nên phép lạ. Xin tạ ơn Chúa vì đã cho nhiều người biết cộng tác với Chúa qua các phương thế tự nhiên để danh Chúa được rạng sáng và nhiều người được hưởng ơn cứu độ. Amen.
Chúa Giêsu buồn vì lòng người thế đang vẫn luôn mãi bên em. Đường quá khứ hẹn đường vào sự sống nhưng mấy ai mà đi. Cuộc đời trần thế rồi cũng chắc chê bao nhiêu ê chê. Trên con đường về cũng chẳng tay thôi, vui thú bao nhiêu điều rồi cũng tan một chiều. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp niệm trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp niệm trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.